9. Quảng vồ, bị vồ.
Tôi đang tỉa cành với bố ở lưng đồi thì cô bé Lý Thị Liên, học sinh lớp 4, người dân tộc Dao, ló đầu khỏi lùm cây. Khác với những lần gặp thường ngày ở trường, hôm nay Liên không líu ríu như chim vành khuyên nữa. Nó lặng lẽ hơ bàn tay ra hiệu cho tôi đến chỗ nó núp. Tôi lẳng lặng đặt con dao xuống cạnh bố rồi men đến gặp nó sau lùm cây. Nó đưa ngón tay trỏ đặt trước miệng có ý bảo đừng làm ầm ĩ, nói chuyện nhỏ thôi, bí mật đấy. Nó thì thào, em phải vượt hai ngọn đồi đi tắt sang đây tìm anh. Tôi hỏi nhỏ, có chuyện gì khẩn cấp vậy? Chuyện con tu hú hử? Nó làm mặt giận, anh lại trêu em, đã đến mùa vải chín đâu mà có chim tu hú kêu. Này, em cho anh đây. Nó đưa tôi một gói hạt dẻ luộc. Anh ăn đi, từ ngày hợp tác xã giao rừng hạt dẻ cho nhà em trông coi, đố có ai đến chặt phá cây làm củi nữa. Bây giờ rừng dẻ tốt mùa rồi, cả nhà em vào quét hạt, bán được ối tiền. Em mới mua áo mới đây này. Tôi thư thái nhai những mảnh hạt dẻ béo bùi. Thì ra em leo tắt đồi sang đây là để khoe áo mới. Bé Liên thụi vào sườn tôi, nhăn nhó bộ mặt đáng yêu. Anh chúa là hay trêu em. Em bí mật sang đây vì có việc quan trọng. Thật thế ư? Vậy em nói đi, anh nghe đây. Nó ghé sát vào tai tôi hỏi nhỏ. Anh Thông này, em hỏi, sáng nay đã có ai đến nhà anh Bình chưa? Anh ở đây tỉa cành với bố từ sáng nên không biết. Nhưng nếu có bạn đến chơi, nhất định cậu Bình sẽ tót lên đây gọi anh. Bé Liên mổ ngón tay trỏ vào tai tôi, vẫn nói giọng thầm thì quan trọng. Khách tìm đến không phải là bạn anh Bình. Họ là người lớn, đến tìm bố anh Bình đó. Tôi gặng hỏi, tìm chú Hoạt ấy à, nhưng sao em biết? Bé Liên hít hơi kể lể, tất nhiên là với cái giọng líu ríu của con chim vành khuyên mà nó vốn có. Sớm tinh mơ, em xách giỏ vào rừng kiếm rau nhé. Em thấy hai chú đang ngồi hút thuốc cạnh hai cái xe máy nhé. Em liền nhắc họ, các chú ơi, vào rừng không được hút thuốc đâu, cháy rừng của cháu. Chú đội mũ cối buông quai xuống cầm, chằm chằm nhìn em rồi nhại lại, cháy rừng kia à, rừng này của cháu thật à, chú tưởng là rừng của đất, cháy rồi lại mọc lên chứ lo gì. Chú ngồi cạnh nhiều tuổi hơn khẽ hất hàm nói khẽ với chú kia, dụi thuốc đi mày, kẻo bố mẹ nó ra lại rách việc. Tiếng nói ngắn mà có uy khiến chú kia phải ra đầu điếu thuốc vào đế giày cho tắt ngắm. Chú đội mũ cối là diễu em, cháu đúng là một bà cán bộ kiểm lâm mẫn cán, nhà nước được nhờ đấy. Này, chú hỏi, xóm đồi có ở gần đây không? Ở gần lắm chú ạ. Xóm đồi và xóm rừng cháu đây là cùng một xã. Chú cứ lên đến đỉnh đồi kia là đã trông thấy cái cột anten thu hình của xóm đồi rồi. Nhưng chú quen ai ở đấy cơ? Chú Hoạt, chiến hữu của chú. À, chú Hoạt, bố anh Bình, cháu còn lạ gì? Người đứng tuổi từ nãy vẫn ngậm tâm nghe chuyện, lúc này mới lừ mắt bảo, mày đến gặp cái thằng chó chết ấy làm gì? Dạ, em định bắt nó nôn ra. Nôn cái con khỉ, hoặc là thằng bộ đội rắn mặt, hỏi tội nó không dễ. Chính tao với mày lúc này đang muốn nôn ra chẳng được. Rõ thật, khạc chẳng ra cho, nuốt chẳng vào, quả này hóc đấy. Vì vậy lúc này phải án binh bất động, nhũng như con chi chi, nghe chưa? Dạ vâng, thưa đại ca. Bé Liên toét miệng cười, nó mới học lớp 4, răng sữa đã rụng hết nhưng răng khôn chưa mọc đủ. Bởi vậy, khi cười, nó để hở 4-5 chỗ răng khuyết, nom đến ngộ. Em chẳng hiểu chú ấy nói năng ra sao, chú Hoạt ăn phải cái gì độc mà phải bắt nôn ra. Sao các chú ấy lại bị hóc? Mà anh Thông này, con Chi Chi là cái con gì nhỉ? Có phải là con sên không? Con sên mềm nhũn nhất mà. Hay con Chi Chi là họ hàng với con Thủ Thủy, Thủ Thì ở vùng ta? Chào ơi, sao mà con bé Liên hỏi nhiều thế? Dồn một lúc 10 câu hỏi, bố ai kịp trả lời. Ruột tôi đang rối bời lên vì câu chuyện nó kể. Cái chú lớn tuổi có thể là quản vồ đại ca của dân giao búa. Nhưng nếu là quản vồ thì xưa nay lão có sợ ai? Không bao giờ lão lại khuyên bạn Nhũng như con Chi Chi cả. Vậy hai người bé Liên vừa kể có thể chỉ là hai con ngựa thồ hàng, hiền lành như chú Hoạt thôi. Có thế họ mới bảo nhau Nhũng như con Chi Chi chứ. Nếu là quản vồ thì lão không thế. Lão chẳng chịu nhũng nhịn ai cả. Thấy tôi mím miệng suy nghĩ đăm đăm, bé Liên lại gặng hỏi: Kìa anh Thông, anh nghĩ gì mà đần đủng người ra thế? Em hỏi, anh phải trả lời. Con Chi Chi là con thù thì phải không? Bé Liên còn quá nhỏ nên không nhận thấy ông anh lớn tuổi là tôi đang bốc lửa phừng phừng trong đầu. Từ bé nó chỉ sống vô tư dưới tán lá rừng xanh mướt, bên mấy chú heo háu ăn và bầy gà hiếu động. Nó có bị ai đe dọa, đè nén hoặc gây gổ bao giờ? Bởi vô tư thế, lúc này nó đã quên phức mất giọng thì thầm ban đầu khi đến tìm gặp tôi. Bây giờ thì nó đang như con khứu. Liên, chỉ có thế mà em cũng phải đi tắt qua đồi lén sang đây gặp anh ư? Cô bé người giao chợt nhớ đến việc cần báo, nó không huyên thuyên nữa, nuốt nước bọt liền mấy lần rồi nói tiếp: Em phải tìm anh, vì cái chú già già có râu ấy bảo với cái chú trẻ trẻ đội mũ cối ấy rằng lúc nào xong việc tao cho phép mày đến mượn thằng Hoạt cái tai. Tôi giật bắn người, bỏ cha rồi, đích xác cái giọng dữ dằn ấy là của quản vồ rồi, phải báo động ngay. Tôi đứng vùng dậy, chạy ra sườn đồi, bụm hai bàn tay với nhau thành một cái hộp kín, rồi tì môi vào kẽ hở của hai ngón tay cái thổi mạnh. Trong bụm tay phát ra tiếng kêu tu hú, ù tu hú, ù. Nghe tín hiệu giống tiếng kêu của con tu hú, thằng Bình lập tức xuất hiện dưới cây cột anten nhà nó. Nó hôi tay tỏ ý có ngay, rồi ngược đồi chạy tóc lên. Cái Hoa cũng đã ló đầu nhìn lên đồi, Long Tông vừa chạy vừa cặp lại bím tóc. Bốn đứa chụm đầu vào nhau dưới gốc vải có tán lá xanh mướt, khum khum như một cái ô lớn. Tôi tóm lược câu chuyện của bé Liên kể cho Bình và Hoa nghe. Cả hai đều đanh mặt lại như sắp sửa xung phong đến nơi. Bình hăm hở: Quản vồ, đích thực bọn quản vồ rồi. Liên đâu, đi trước trinh sát, bọn anh sẽ áp sát luôn. Nhìn nét mặt đầy sát khí của thằng Bình, tôi phì cười. Này Bình, cái đòn gánh cậu cầm bữa nọ đã trả quách bà bán rau mất rồi, tay không cũng đòi áp sát ư? Không khéo lão quản nó lại vồ đúng cậu, vặn cổ từ đằng trước ra đằng sau như vặn cổ con gà luộc ở trên khay bữa trước. Bình vẫn đứng giang hai chân, ôm tay xóc quần cho khỏi trễ xuống hông. Tớ cóc sợ, tớ về gọi chú Chiến. Chú là đặc công trước đây, có đến 6 lão quản vồ cũng chẳng ăn nhầm gì được chú. Tôi phải kéo tay nó ngồi xuống, đặt cho nó một cái tình huống có thể bất ngờ xảy ra. Nhỡ trong lúc cậu và chú Chiến đi đường vòng đến để vồ lão, thì lão đã nhanh chân đi tắt đường đồi, lẻn đến nhà cậu, mượn bố cậu cái tai thì sao? Bé Liên nhấn nhát như dự kiến ấy đang diễn ra ở trước mặt. Eo ôi, bố anh Bình bị họ mượn cái tai. Bình thần người, mặt tái đi. Ừ, việc ấy có thể diễn ra ở nhà nếu nó mãi theo bé Liên đến rừng dễ. Nó nháo nhác chưa biết tính sao. Lúc này tôi mới đưa ra kế hoạch đối phó. Thế này nhé, thật thì ta chưa hiểu cụ thể lời não nói. Mượn cái tai là có nghĩa là gì? Ai có tai người ấy dùng, cho người khác mượn sao được? Bọn họ nói nhiều tiếng lóng lắm, ta không hiểu được đâu. Nhưng rõ ràng việc mượn của họ không thân ái như ta sang hàng xóm mượn cái cố giả cua, mượn ống vôi cho bà tôm trầu. Vậy ta phải đề phòng hai phía. Cái Hoa nhìn tôi bằng đôi mắt thán phục. Không ngờ anh Thông là ông Gia Cát Lượng ở TV. Nó mím môi, trợn mắt, giọng gầm ghè. Còn anh Bình, đích xác là Trương Phì, cháu tám đời của cụ Trương Phi. Bình vên mặt. Ừ, tớ là Trương Phì đấy, nhưng tớ cóc có râu, chổi sể. Tôi phải lên giọng chỉ huy, khiển trách cấp dưới. Đúng là các cậu là trẻ con tất cả, bàn kế hoạch bí mật, vậy mà cứ ồn như cái chợ. Phi với Phì, Phì với Phò, biết cả tai. Im nghe đây. Mấy đứa im bặt, giỏng tay. Cậu Bình thì nhất thiết phải quay về nhà ngay, đóng chặt cổng trước, cổng sau lại, rồi nấp trong bếp, nhòm qua sân. Thấy có kẻ gian thì kêu ầm lên, chú Chiến sẽ sang ứng cứu. Cái Hoa thì cảnh giới từ xa, le ve làm cỏ sắn ở đầu xóm. Thấy có người lạ thì phát tín hiệu tu hú, để Bình biết, sớm mà đề phòng. Còn tớ, tớ sẽ đích thân đến rừng dẻ xem thực hư ra sao. Nếu đích xác là quản vồ, thì tớ sẽ ở lại đấy, bám sát họ. Nếu phát hiện họ có ý gian, đáng nghi ngờ, thì tớ sẽ hắt hơi 3 lần làm mật hiệu cho bé Liên, về báo cho chú Chiến. Chú ấy sẽ cùng các chú công an xã làm rõ trắng đen.
Cả nhóm rõ rồi chứ?
Nghe tiếng tôi đanh đảnh, oai vệ, ba đứa tròn xoe mắt, đồng thanh thẳng cổ đáp.
Rõ.
Vậy thì triển khai ngay. Bình và Hoa tung túc chạy về xóm chiếm lĩnh vị trí. Tôi ngoái lại bảo bé Liên, chờ anh một tí tẹo, anh phải xin phép bố anh đã nhé. Tôi chạy lại chỗ bố. Bé Liên nó đến báo, con phải đi một chốc, bố cứ rù rì làm một mình nhé, một tí con về. Bố tôi khẽ gật đầu. Thoắt cái, tôi và bé Liên đã chạy biến xuống chân đồi, nhắm hướng rừng dẻ. Bé Liên giỏi thật, len lỏi trong rừng thì bọn anh xóm đồi phải thua xa nó. Nó dẫn tôi quanh quất thế nào mà khi lé mắt nhòm qua kẽ lá đã thấy cái lưng mặc áo NATO của quản vồ phè phè trước mặt. Tôi quơ tay ngán Liên, làm hiệu cho nó đứng lại ở đây, để mình tôi vào gần thêm nữa. Liên tinh ý gật đầu, ngồi thụp xuống bụi cây dưới gốc dẻ cổ thụ. Tôi lom khom men theo những khoảng đất được thân cây che lấp. Không khó khăn lắm tôi đã đến sát bụi cây sau lưng quản vồ. Gã vẫn không hay biết. Tôi phân vân, sao chỉ có mình lão với một xe, tay đội mũ cối và một xe nữa đâu? Hay là tay này đã phóng xe về sớm đồi mượn chú Hoặc cái tay? Nếu vậy, ta có nên về ứng tiếp cho Bình và Hoa không?
Không nên. Có thể tay mũ cối lẫn quẩn quanh đây, chúng đã xong việc đâu mà đã tính chuyện mượn cái tay.
Tôi ngó nghiêng quan sát từng bụi cây nhỏ, nhưng một việc không may xảy ra. Tôi giẫm phải một cành cây nhỏ đã khô giòn. Nó gãy cách một tiếng đanh mà nhỏ. Cứ như người khác thì tiếng cành khô gãy giữa rừng rậm là chuyện bình thường, chẳng đáng quan tâm. Nhưng với quản vồ, lão thính nhạy như một con chồn. Bất ngờ, với động tác nhanh mạnh của loài báo gắm, lão quay ngoắt về phía sau, vồ đúng người tôi.
À, thằng nhóc, rình mò gì ở đây hử?
Tôi thất kinh, thấy mình đã nằm lọt trong vòng tay cứng như hai gọng kìm sắt của lão. Tôi cứng lưỡi chẳng biết nói sao, nhưng chỉ trong ít giây hoang mang, tôi đã lấy lại bình tĩnh.
Dạ thưa chú, cháu vào tìm hạt dẻ ạ. À.
Lão ta cười nhạt. Mày nói dối, mùa này chỉ có lá khô rụng đầy, làm gì có hạt dẻ mà tìm.
Tôi biến báo. Chú nghe cháu nói không rõ rồi, cháu tìm mua hạt dẻ cơ mà.
Đôi gọng kìm sắt nới lỏng ra, giọng nói dịu bớt sắc lạnh.
Ừ hử, giỏi chống chế đấy. Cháu nói thật, hạt dẻ luộc cháu vừa mua, còn để trong túi quần đây này.
Đôi gọng kìm buông hẳn tôi ra, dựng tôi đứng dậy. Hạt dẻ luộc đâu, đưa tao xem. Tôi rút túi, lấy ra gói hạt dẻ của bé Liên cho khi nãy, giơ ra tải tải trước mặt lão. Lão chằm chằm nhìn, nuốt nước miếng, hiểu ý. Tôi bóc mấy hạt, cất giọng chào mời.
Ngon cực chú ạ. À, chú thử ăn xem.
Nếu chú thích, chú cứ ăn cả, lúc khác cháu lại mua. Lão không nói gì, lẳng lặng moi ở túi ruột tờ giấy 2000 bị vo viên như giấy lộn, đưa cho tôi. Rồi chấm 5 ngón tay chuối mắng, nhón lấy mấy hạt. Chắc đây là luật của bọn họ, tiền trao cháu múc mà. Ở tình thế này, buộc lòng tôi phải chấp hành luật của lão. Tôi ngoan ngoãn cầm tiền bỏ vào túi và đưa cả gói hạt dẻ cho lão. Tôi toét miệng cười, nhại lại lời chú Hoạt, nói với lão ở quán cơm.
Chú chơi đẹp đấy.
Lão đang cắn hạt dẻ tanh tách, thấy tôi nói vậy liền phì cười. Ở cái nơi khỉ ho cò gáy này mà thằng nhóc cũng biết thế nào là chơi đẹp kia à. Văn minh hiện đại gớm nhỉ. Thế mày tưởng bọn tao là rác rưởi cả đấy à.
Này, mày mua hạt dẻ của cái con bé cán bộ kiểm lâm súng răng phải không?
Không khí canh chừng căng thẳng đã tan biến, tôi càng thêm sáng trí hơn.
Vâng, chính nó. Nhưng nó không súng răng đâu, mà là nó bị khuyết răng đấy thôi ạ. À.
Lão ta cười gừ gừ trong mồm. Ừ, thì súng hay khuyết, cái mồm nào mà chẳng mở cửa toan hoác, có gì khác. Xem ra có thể bắt chuyện với lão được. Tôi nhìn chiếc xe. Sao có xe mới, chú lại không vi vu luôn về chủ mà nghỉ ngơi. Có bia, có rượu đàng hoàng, chú ngồi nghỉ một mình ở đây, chán nhách. Lão hất hàm về phía cái xe. Xe mới, nhưng hỏng, chạy như điên, quên tra dầu lin, bị lột dên rồi. Sao chú không mang xe vào nhà con bé súng răng mà gửi, rồi mang đồ hỏng về thị trấn, chữa xong lại lắp vào có tiện không? Lão ta ừ hừ không trả lời. Có thể lão ta nghĩ thằng nhóc lại cứ đòi trứng khôn hơn vịt. Lão đã nhai hết cả gói hạt dẻ, quệt cùi tay áo nhem nhuốc lau miệng. Không dễ thế đâu, nhưng tao đã cho một thằng về thị trấn đón thợ lên sửa tại chỗ, chắc họ sắp về. Ra vậy, cái tên đội mũ cối đã về chủ, và hắn cũng sắp quay trở lại. Trong lúc trò chuyện, tôi nhận ra có 4 bao tải chằng buộc rất kỹ, nằm lọt giữa bụi bòn bọt cua, có hoa đỏ. Chúng còn được rắc một lớp lá khô lên trên để ngụy trang. Tôi vỡ nhẽ, chính vì 4 cái bao tải ấy mà bọn quản vồ khạc chẳng ra cho, nuốt chẳng vào. Chúng bị hóc 4 cái bao tải này, nên phải chết dí ở rừng dẻ, phải nhũng như con chi chi để tránh rách việc. Nhưng số bao tải ấy đựng gì? Tôi chưa biết. Tôi không thể trắng trợn xô đến, nắng xem rắn mềm ra sao. Cũng khó mà hỏi được, con chồn già này xem bao tải đựng gì. Hỏi không khéo, lão nghi ngờ, lão vặn cổ, từ đằng trước ra đằng sau ngay. Những ngón tay chuối mắng kia, đôi cánh tay gọng kìm cứng như sắt nguội, tôi đã được nếm thử. Không thể nôn nóng được, phải kiên trì tìm thời cơ thuận lợi. May mắn thay, thời cơ ấy đã đến. Lão quản vồ ăn hết hạt dẻ, ợ lên một tiếng nhẹ rồi ể oải đứng dậy. Lão xốc khóa thắt lưng quần bò, bảo tôi: thằng nhóc, ngồi đây canh chừng hộ tao một lát. Tao phải ra kia, xa xa chỗ này một tí, làm một bãi ngay đây, thối hoang lên, bố tao cũng chẳng chịu nổi. Lão quản vồ đã tin tôi, bảo tôi làm lính canh cho lão. Nghĩ cũng phải, dưới con mắt lão, tôi chỉ là một chú bé đen nhẻm, khù khờ, ở cái vùng khỉ ho cò gáy này. Trong dáng vẻ tôi rõ ràng không tin ma, quỷ quái như lũ chọi con, ở thị xã, ở chợ, và ở thị trấn. Lão có cơ sở để tin tôi, để coi thường tôi, và lão đã sai ở chỗ này. Đợi cho lão ngồi thụp xuống, sau bụi cây rậm, tôi mới cúi xuống, lò dò bước chân đến sát 4 cái bao tải. Chà chà, bao nào cũng rắn và nặng như sắt. Tôi liền cho ngón tay trỏ vào một lỗ thủng nhỏ của chiếc bao, móc cho rách rộng ra. Và tôi sững sờ. Trong bao chật cứng những đoạn dây đồng sáng lóe, xoắn vào nhau như dây chảo. Chúng bị chặt thành từng khúc ngắn, để tiện nhét vào bao. Biết thế rồi tôi dùng hai tay khiếu cho miệng lỗ thủng dẹp lại, để lão khó phát hiện ra dấu hiệu khác thường. Lão ta cũng sắp trở lại rồi. Nhân muộn mất rồi. Từ xa, đôi mắt chồm của lão đã nhận ra tôi đang hí hoái quanh cái bao. À thằng nhóc, to gan thật. Mày có độn thổ, tao cũng moi mày từ đất đen lên, móc mắt mày ra. Lão lững thững bước lại nắm chặt cổ tay tôi, dằn tôi ngồi bẹp xuống đất. Tôi đủ bình tĩnh để hắt hơi liền 3 cái, báo mật hiệu cho Liên phải hành động gấp. Lão cười gằn, lại còn hắt xì hơi, định lấy khóc làm đầu để ăn vạ tao hử. Khóc hay cười, tao cũng lột da mày nhồi trấu, cho đáng tội tộc mạch con ạ. À. Để tăng thêm uy lực lời răng đe, lão rút trong túi áo NATO ra một cái kìm to tướng. Lão cầm chui kìm, điều khiển cho miệng kìm há ra, ngậm vào như miệng con cá sấu. Tiện hơn thì tao vặn từng cái răng của mày nếu mày không khai ra. Tao hỏi, đứa nào xui mày đến đây dò la tao? Tôi lắc đầu dụi mắt. Ở cái nơi chú bảo là khỉ ho cò gãy thì còn có ai đến đây mà xui dại cháu nữa. Chú xem, từ nãy tới giờ chỉ có chú cháu ta thôi, có ai đâu. Lão lườm tôi, đôi mắt chồn vừa tinh tường vừa lạnh ngắt. Lão gằn giọng, à mà tao trông mày quen quen. Tôi rỡn tóc gáy, một cục đá áp vào sống lưng tôi cũng không rùng mình bằng nghe lão nói vậy. Lão thần người, để bàn tay chuối mắng lên trán. Đúng,
Tao đã gặp mày ở đâu thì phải.
Thôi rồi, cầu trời cho con chồn này không nhận ra tôi là cháu chú Hoạt. Nó nhận ra thì nhất định cho rằng chú Hoạt đã sai tôi đến Tâm Lão. Và dĩ nhiên, nó càng căm thù chú Hoạt hơn.
Lão phải trả đũa. Tôi đành mếu máo, chùi mũi. Cháu ở cái nơi khỉ ho cò gãy này từ bé đến giờ, có đi khỏi làng đâu mà chú gặp. Đèn điện thế nào, nhà tầng ra sao, cháu chưa từng trông thấy, chỉ thấy trong họa báo thôi.
Lão ta ừ ầm phân vân, hỏi một câu ỡm ờ.
Mày le ve đến gần bốn cái bao làm gì? Mày nghi là ta ăn trộm của nhà mày hả?
Không ạ, thấy bốn cái bao đây, cháu nghĩ là chú mua hạt dẻ của nhà con bé súng răng, chờ xe đến là chở đi thị xã bán luôn. Vì thế cháu mò đến xem. Thú thật là cháu định vóc trộm của chú một ít về luộc ăn cho sướng. Chẳng ngờ chú trông thấy.
Lão bợp vào gáy tôi một cái đau điếng.
Thằng láu, thế mày thấy trong bao toàn hạt dẻ chứ?
Trả lời sao đây? Bảo rằng trong bao toàn hạt dẻ thì lão biết ngay là tôi nói dối. Bảo rằng toàn dây điện đồng thì sẽ ăn đòn. Đằng nào cũng nguy hiểm, chỉ bằng coi như chưa sờ nắng gì vào bao, nên chưa biết bao đựng gì.
Tôi mếu máo. Cháu mới đến gần, mới trông thấy cái bao phồng phồng, nhưng chưa mở ra xem nên chưa biết là trong bao có hạt dẻ lục ngạn hay chanh quả sơn động ạ.
Lão gật đầu, cân nhắc về lời nói có lý của tôi.
Thôi khóc mếu mãi, rách việc. Thằng nhóc nghe đây, sờ hay chưa sờ, nhòm hay chưa nhòm, mày đã trót tò mò, tọc mạch, thì mày hãy tạm nghỉ ở đây với tao. Rời nửa bước là ăn đòn nghe chưa? Đợi bọn tao rút dù xong thì cho mày xéo.
Tôi mừng quá, ăn câu rồi. Tôi sẽ không phải độn thổ, không sợ bị móc mắt, bẻ răng và lột da nhồi trấu. Những cực hình của thời Trung Cổ lão đưa ra để dọa tôi phải khai thật. Chứ thật, lão vẫn chủ trương nhũng như con chi chi, án binh bất động, nên không dám liều mạng đâu.
Chợt có tiếng xe máy, lão tươi tỉnh hẳn lên.
Bạn tao đến rồi, chẳng sợ đến tối mới được về bú tí mẹ đâu nhóc ạ. À,
bây giờ mới thấy lão cười, trông cũng duyên đáo để. Hai chiếc xe máy do hai chiến hữu mũ cối sòng sọc chạy vào. Có một người nữa ôm hòm đồ nghề ngồi phía sau xe. Người này rõ ràng là thợ sửa xe ở thị trấn. Anh ta nhảy xuống xe là lao vào xem xét chiếc xe bị hỏng ngay.
Lão Quảng Vồ thì vui, tôi thì bồn chồn lo lắng.
Nhỡ họ chữa xe xong rồi rút dù im re thì chú Chiến sẽ không vồ được họ. Mà sao lâu thế mãi không thấy quân ta? Hay con bé Liên đã lo huyên thuyên về con Chi Chi với con Thù Thì mà quên báo việc khẩn cấp chăng? Cũng có thể nó về mà không gặp chú Chiến ở nhà nên chưa biết gọi ai đến ứng cứu cho tôi. Cả mấy tình huống ấy đều bất lợi dẫn đến hỏng việc. Bất chợt Quảng Vồ kêu lên:
"Ơ kìa, con bé cán bộ kiểm lâm súng răng, mày đội đất chui lên hay sao thế hử?"
Bé Liên đứng sững trước mũi xe không đáp. Tiếp đến là thằng Bình. Cái Hoa vụt đứng dậy.
Lại thêm hai con quỷ lùn chết nơ mô lạ hoắc nữa. Thế là thế nào?
Còn thêm nhiều người nữa đấy, có cả súng AK nữa. Chú Chiến vừa nói vừa rẽ đám lá bước ra.
Hai chú công an xã chĩa súng Tiểu Liên vào đám ngựa hoang. Cả bọn chết đứng như trời trồng.
Quảng Vồ tuyệt vọng buông hai tay xuống đùi. Lão thản nhiên trước hai họng súng. Lão cũng có thái độ tỏ ra không là cái gì về sức vóc và tạng người từ hải
của chú Chiến.
Lão quay lại phía tôi, gật đầu nói:
"Chú nhóc, giỏi đấy. Tao thua chú 1-0. Chú mới tí tuổi đầu mà đã mưu mẹo và lì thuộc loại siêu. Đáng mặt làm trai lắm. Tao chào thua."
Giọng Quảng Vồ điềm tĩnh và trân trọng lạ thường khiến tôi không thể không bối rối.
10. Phải sắm ngay cái bơm tỏm.
Bố tôi phải lên nằm điều trị ở bệnh viện huyện đã 14 ngày. Cũng là cực chẳng đã, bố tôi mới chịu đi. Hồi giáp Tết, một đợt rét đậm kéo dài tới hơn nửa tháng khiến bố tôi luôn bị đau đầu, nhưng cứ nấn ná mãi không chịu đi khám. Chẳng ngờ đến ra Giêng, dưới trời nắng ong ong, bố tôi ngã ngất bên gốc cây vải, làm mẹ con tôi khóc váng lên, tưởng bố chết ngay lúc đó. May có chị y tá xã tiêm cho ống thuốc hồi sinh mới tỉnh lại. Sau phút hiểm nghèo đó, bố tôi mới chịu lên cán võng để chú Chiến và chú Hoạt đưa lên huyện. Hai chú đúng là bạn quý của bố tôi. Khi xưa nơi chiến trường, họ sát cánh bảo vệ yểm trợ cho nhau dưới làn đạn, nay lại chăm sóc, đỡ đần nhau lúc cơ nhở, ốm đau. Chính chú Hoạt và chú Chiến đã đảm nhiệm việc tưới tắm, trông nom lứa vải thiều ở lòng chảo xanh để mẹ tôi có điều kiện ở luôn trong bệnh viện lo việc cơm nước, thuốc thang cho bố. Chiếc Simson của chú Hoạt lúc này quả là vô cùng tiện lợi. Nó như con thoi giữa bệnh viện chủ với xóm đồi. Không có nó, chú Hoạt khó giúp gia đình tôi hiệu quả như thế. Trưa nay, chú Hoạt đèo tôi đi tiếp tế gạo và thực phẩm tới bệnh viện cho bố mẹ. Chưa ra khỏi sớm, chú đã hỏi tôi: "Thông này, hôm ở rừng dẻ, Quảng Vồ có nhắc đến tên chú không?" Lúc nói chuyện với cháu, không lần nào lão nhắc đến tên chú. Lão chỉ ngờ ngợ là trông cháu quen quen, nhưng không nhớ đã gặp cháu ở đâu. Hay rồi, chú sợ nó cho rằng chú chỉ điểm bắt nó, sau này ra tù nó sẽ trả thù.
Có nghĩa là lão sẽ mượn chú cái tai.
Đoàn thù có thể còn khủng khiếp hơn thế. Thật thì chú không biết bọn lão có một đường dây bí mật như thế. Té ra lão rất quỷ quyệt, tránh đường lớn, đi đường mòn, tránh xe ô tô, đi xe máy, xé lẻ hàng đi từ nhiều ngã đến nơi tập kết. Nhưng vỏ quýt dày có móng tay nhọn, lão cáo già lại bị chính bọn thỏ non các cháu bắn rụng mới đắng chứ. Vậy ra trước đây chú cũng chuyển những loại hàng quốc cấm ấy.
Chú Hoạt giãy nảy lên:
"Không, không, không, chú không dự vào những loại hàng đen tối ấy. Chú chỉ lấy sức mình làm thuê, lấy tiền nuôi dưỡng ông bà, đỡ vợ, nuôi con. Chú không lem cuội với nhà nước đâu."
"Không thì sao, chú thân với bọn lão thế?"
"Ồ, thân thiết gì đâu, dân đao búa thân nhau đấy, lại đấm vỡ mõm nhau ngay đấy. Chú đơn độc đón khách ở ngã tư thì buộc phải tỏ ra hữu nghị với bọn lão. Nếu không, chúng bật bãi thì mất chỗ làm ăn ngay."
"Thì ra thế, kiếm ăn ở thị xã không dễ dàng chút nào." Tôi thấy thương thương, tôi vỗ nhẹ tay vào lưng chú.
"Chú Hoạt này, sau vụ ẩu đả ở quán, cháu thấy chú nghiêm trang, đạo mạo hẳn lên. Chú không đi biền biệt như ngày nọ nữa. Chú bỏ nghề chạy xe rồi hử?"
Chú Hoạt lại giãy nảy:
"Không, không, không, bỏ sao được. Chạy xe sơm tiền lắm. Sau miếng hạ bộ, chú sợ lão quản trả thù nên phải lặn đi ít bữa. Bây giờ lão vào chơi nhà đá rồi, chú lại trổ ra."
Thế là tôi đã nghĩ nhầm. Không phải chú đã dễ dàng quay lại với ruộng đất, trong khi cân nhắc vẫn thấy chạy xe tốt tiền hơn.
Chú nói tiếp: "Chú rút kinh nghiệm rồi. Làm cái nghề vi vu này phải luôn luôn tự kiềm chế, giữ sao cho đừng trác tán sa đà vào cờ bạc, rượu chè. Đừng để cho con cái phải tủi hờn vì hành vi xấu của bố."
Chú nói thế, cháu hiểu chứ?
"Vâng, cháu hiểu. Nhưng vẫn sợ chú không hiểu. Vì sao cháu lại trả chú cái mũ bách bôn?"
Bọn cháu làm vậy là đã cho chú nếm một quả đắng, rất đắng đấy. Nhưng thuốc đắng giả tật, chú đã tỉnh người nhận ra. Các cháu và thằng Bình con chú mong muốn chú phải sống như thế nào.
Chắc bây giờ chú vẫn đắng cháu đấy nhỉ?
Chú gật đầu.
"Đắng, vẫn đắng cháu ạ. Chú sẽ nhớ việc này rất lâu."
"Thôi, thế là đủ. Mai sang chú lấy lại cái mũ bách bôn về đội cho ách. Nếu không, chú buồn."
Dù lời nói của chú Hoạt vẫn đầy rẫy những tiếng lóng của dân giao búa ngã tư thị xã, nhưng trong lòng chú đã không còn mảy may lưu luyến cái quán ăn có cô thợ cưa cây nào cũng đổ, cái áo NATO dữ dằn ngang giá với một con trâu tơ. "Mai tôi sẽ lại đội mũ bát bôn của chú cho, để chú vui lòng."
Mẹ dìu bố từ phòng châm cứu về tới hành lang thì gặp chú cháu tôi xách gạo đi vào. Chúng tôi ngồi luôn xuống cái ghế dài ở hiên chuyện trò cho thoáng. Mẹ tôi rờ túi gạo băn khoăn:
"Con mang hết gạo lên đây thì ở nhà mẹ đừng lo, con đã có cấp."
Nói xong tôi lúng túng. Mẹ âu yếm nhìn tôi:
"Con đã có cách ăn sắn thay cơm hử?"
"Không được đâu, con cần có sức mà học, thi hết cấp đến nơi rồi."
Chú Hoạt biết ý, nói để mẹ tôi yên lòng:
"Còn có thùng gạo nhà thằng em Hoạt đấy, xúc bao nhiêu thì xúc, ai chịu để nó đói?"
Mẹ tôi cảm động, khẽ gật đầu tươi tỉnh rồi hỏi tiếp. Thế còn lợn, gà?
Tôi cau có.
Đã bảo mẹ đừng lo mà. Hết lo người đói lại lo đến gà, lợn đói. Thế có phải người trên cây lại cứ lo người đứng dưới đất không?
Con lớn rồi, con không mãi chơi đâu.
Mẹ lườm tôi.
Cha bố cái thằng Thông, chúa là Lý Sự.
Bố tôi từ nãy vẫn lặng thinh nghe mẹ con tôi lo việc cửa nhà.
Bố khoác một tấm áo bông cũ đã bục chỉ đường may, đội chiếc mũ biên phòng lót bông, có hai mảnh bịt tai cụp xuống cằm. Cổ bố quấn một muối vải dù loang lổ. Mặt ấm cứ như ở châu Nam Cực. Mãi lâu, bố mới bảo chú Hoạt.
Lúc sáng, cậu Chiến có rẽ qua đây. Cậu ta được huyện triệu tập lên họp về việc trồng trọt. Dòng đường dây dẫn điện về xã ta. Nhà nước bảo ưu tiên vùng sâu, vùng xa mà.
Đăm đăm nhìn dãy đồi uốn khúc phía đông, có những cây cột điện cao thế sừng sững như những chàng khổng lồ. Bố chậm rãi.
Hồi thế là sướng cái đời. Trẻ con tha hồ mà học tối, học đêm, tivi, tiveo. Rồi tớ sẽ phải tậu một cái bơm vòi rồng. Đắt mấy cũng cố mua, để mẹ con thằng Thông đỡ gánh từng thùng nước lên đồi.
Hồi qua Vĩnh Long, tớ thấy bà con xóm làng trong Nam bơm nước phun mưa cho vườn tược. Tớ thèm có được cái bơm như thế. Một mai có điện về, cái cây trên đồi cũng sướng.
Bố nói chuyện vui như thế mà chỉ có một lần nở được nụ cười nhợt nhạt trên đôi môi khô khốc. Tôi hiểu sức bố xuống rất nhiều so với năm ngoái. Chẳng hiểu lúc có điện về làng, bố tôi không dám nghĩ đến một tình thế khắc nghiệt.
Hình như chú Hoạt cũng đang có tâm trạng như tôi, nhưng chú xóa nhanh được vẻ buồn vừa thoáng hiện trên nét mặt. Chú nắm lấy tay bố tôi.
Cậu cứ yên tâm điều trị cho khỏe, tớ sẽ mua cho cậu một cái bơm, mà bọn tớ gọi nôm na là cái bơm tỏm. Cứ dòng dây điện vứt tỏm xuống nước là nó bơm nước lên cao tới 9 mét. Thế mà nó chỉ bé bằng cái ấm tích nhà cậu thôi, xách đi rất tiện. Đã thế nó lại khỏe và bền, ngang với nồi đồng cối đá của các cụ nhà ta ngày xưa để lại.
Bố tôi ngắt lời giới thiệu tràng gian của chú Hoạt.
Điều quan trọng là nó có hợp với túi tiền lép của tớ không.
Chú Hoạt gõ tay vào đùi bố tôi.
Yên chí lớn, chả nhẽ tớ nói củ quý ấy giá lại rẻ hơn bèo.
Mẹ tôi cười giòn.
Chú Hoạt đang đưa ông xã nhà tôi lên mây xanh, không khéo cả hai chiến hữu lại rơi tỏm xuống đất đen cùng với cái bơm đấy.
Bố tôi cầm tay chú Hoạt quay lại cự mẹ.
Cô thì chúa là kiệt sĩ, đố ai động được đến cái hầu bao của cô. Chú Hoạt cứ phải nghe tôi, trăm sự nhờ chú. Máy móc điện đóm tôi ù ờ lắm. Cứ có điện là chú đi khuân cho tôi cái bơm tỏm về nhà luôn.
Khi hai chú cháu tôi lên xe nổ máy ra về, chú Hoạt mới sực nhớ ra một việc, ngoái lại bảo bố tôi.
Này, bọn vải ra hoa rồi đấy.
Ra hoa?
Bố tôi ngớ người, hỏi giật giọng.
Vải của ai ra hoa?
Của bố con nhà cậu chứ còn của ai.
Nhưng mà cây vải Phú Hộ hay cây vải Thiều?
Tớ biết cây nào là Phú Hộ, cây nào cậu gọi là Thiều. Chỉ thấy toàn bộ 20 cây cậu trồng với thằng Thắng ngày nọ đều ra hoa.
Hoa nở rộ, trắng lóa cả mắt. Đã 2 hôm nay.
Bố tôi vỗ mạnh vào vai chú.
Thằng Đần, việc quan trọng thế này mà tí nữa lại quên không báo cho tớ.
À hà, cây cối ra hoa là chuyện tất nhiên, thường tình. Tớ không coi là quan trọng.
Thế mới là thằng Đần. Cả nhà bọn tớ lợm cợm vung tưới ròng rã 6 năm trời, chỉ mong được trông thấy, dù chỉ là một cái nụ nhỏ cũng đủ thích rồi. Vậy mà, cậu trông thấy cả một lòng chảo đầy hoa, vẫn cứ dửng dưng, coi là chuyện thường tình.
Chịu cậu đấy.
Bố tôi Hoạt bác hẳn lên, ông kéo tay tôi ra lệnh.
Thông, xuống xe ngay.
Hoạt, đều tớ về nhà ngay.
Mẹ tôi giữ tay bố lại.
Về ngay?
Về đâu?
Ông nghĩ bệnh viện là cái chợ, muốn vào thì vào, muốn về thì về đấy hử?
Bố tôi giằng nhẹ tay mẹ ra.
Tôi khỏe rồi, khỏe là về, dành giường cho người ốm khác. Bà định giữ tôi nằm vả ở đây sao?
Mẹ tôi cười hè, cầm ngay lấy hai cánh tay bố tôi, gò chặt lại phía sau.
Khỏe, ông khỏe thì thử giằng tay lần nữa xem, có khỏe thật chưa nào?
Nào, ái chà, cửa, ái chà, quẩy. Bố tôi dằn ra không được, nhăn mặt cười. Kìa, bỏ tay tôi ra, đau chết cha. Tôi điên lên bây giờ thì đừng có trách. Mẹ tôi tủm tỉm cười, không chịu buông. Chú Hoạt vui vẻ đứng ra giảng hòa. Chị Thông này, vùng tôi hay lấy tên đứa con đầu lòng để gọi thay cho tên bố hoặc mẹ. Ta đành phải chào thua lão thôi. Mừng quá, lão điên thật rồi. Mà kìa, y bác sĩ và bệnh nhân đang đứng xem cuộc đấu võ của ông bà đấy. Nghe chú nói, tôi mới để ý đến nhiều người đang đứng ở hành lang, lặng lẽ chứng kiến cả nhà tôi ý ới giữa sân. Mẹ tôi vẫn nắm mắm môi, giữ bố thật chặt. Kệ họ, chồng tôi giữ. Không giữ để ông ấy lăn kềnh ra giữa đường thì sao? Bố tôi ngoái lại dài giọng. Lăn kềnh? Cô tưởng tôi là con ốc sên chắc? Tôi khỏe rồi, chầu chực tim một tá bê đuôi, không khỏe bằng nhìn thấy cây vải ra hoa đâu nhé. Chú Hoạt lại dàn xếp. Có thể lão nói thật, chị nên giải phóng cho lão một lúc. Tôi bảo đảm, chỉ đưa lão về, ngõ một cái là thúc lão ngồi lên xe, chở ngay về nộp cho chị. Mẹ tôi buông bố ra, giao hẹn với chú. Thôi đấy, chú phải bàn giao lão cho tôi trước bữa cơm chiều. Không thì tôi giết. Bố tôi nhảy phóc lên xe, ôm lấy sườn chú Hoạt. Giết, có mà giết gà, mổ lợn ăn mừng lứa vải ra hoa thì có. Xe đã lăn bánh, chú Hoạt rồ thêm ga. Biết mình đã thoát hẳn sự canh giữ của mẹ, bố tôi quay lại giọng thách thức. Tôi về, tôi ở nhà luôn, mặc bà với bác sĩ, đố ai trục được tôi đi viện nữa. Mẹ bá tay lên vai tôi, nhìn xe ra khỏi cổng. Thật thì lúc chú Hoạt nói vải ra hoa, bố con có nhanh nhậu hoặc bác hẳn lên, mẹ cũng mừng, nhưng chẳng biết rồi sẽ ra sao. Hay là lúc có kết quả thì lại nhạt thết, chát xít, chua lòm. Tôi lườm mẹ. Mẹ lại khẩu xà tâm Phật rồi. Lại sắp nói thêm, quả rắn như đanh, ném chó, chó chết, bây giờ đấy. Con đang muốn về ngay lòng chảo xanh đây. Dễ, chỉ có hai bố con nhà cậu sốt ruột thôi đấy. Mẹ còn sốt ruột bằng 10. Đứng trên bậc thềm, một bác sĩ đã lớn tuổi, có ý đợi mẹ con tôi. Anh nhà đi đâu đấy, hử chị? Mẹ tôi thoáng lúng túng nhưng lại trấn tĩnh được ngay. Dạ, có anh bạn đến thăm, rủ nhà em ra phố chiêu đãi bát bún riêu cho mát ruột. Chắc chỉ 15 phút là lại vào giường. Bác sĩ gật đầu, vẻ thông cảm. Mẹ tôi được thể nói thêm. Cũng có thể vui anh, vui em. Phải mất hàng tiếng đồng hồ mới về viện được. Bác sĩ lại gật đầu. Tôi lấm lét nhìn mẹ. Mặt mẹ cứ tươi rói. Dạ, cũng chẳng biết được cánh đàn ông họ ra sao. Chưa biết chừng, đến tối mịt mới có ở đây cũng nên. Bác sĩ lại tiếp tục gật đầu, cười tươi hơn. Thôi thì chẳng mấy khi bạn bè gặp nhau. Tối mịt mới vào viện cũng không sao đâu. Chị ạ, bệnh của anh nhà ta đã ổn định rồi, phải để anh ấy sởn sơ một tí. Chúng tôi đã nhất trí với nhau, mai anh ấy sẽ ra viện. Mẹ tôi mừng cuống quýt. Thế thì mẹ con em cảm ơn bác sĩ. Anh ấy khỏe hẳn rồi chứ ạ. Bác sĩ đăm chiêu. Với vết thương của mảnh đạn ở thái dương thì khó có thầy thuốc nào dám kết luận là khỏe hẳn. Chị ạ, phấn đấu để ổn định được như hiện nay là tốt lắm rồi. Mà lúc nãy tôi nghe thấy hai mẹ con kêu sốt ruột vì gia đình có việc giết gà mổ lợn cơ mà. Nếu vậy chị muốn anh ấy xuất viện ngay chiều nay cũng được. Mẹ tôi xích xoa. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Quả là nhà em đang có việc hỷ, đám cưới, đám khao ạ. Nếu được về chiều nay thì tiện cho gia đình em lắm. Chỉ hiềm. Mẹ tôi lúng túng nắng túi. Bác sĩ đã quen gặp thân nhân các gia đình nghèo nên tinh ý hiểu ngay. Chị không phải thanh toán một đồng xu viện phí nào cả. Anh ấy là thương binh, chúng tôi sẽ cấp thêm một số thuốc để gia đình đem về nhà điều trị tiếp. Vừa nói, bác sĩ vừa rảo bước về phòng y vụ. Chưa yên tâm, ông còn quay lại hỏi. Ngoài phố huyện có xe ôm, hai mẹ con ngồi chung một xe cũng được. Nhưng có còn đủ tiền về không? Mẹ tôi gật đầu. Dạ thưa bác sĩ, về đến nhà thì em như hổ về rừng rồi đấy ạ. Bác sĩ cười tươi, có ý khen mẹ tôi ví von khéo. Thấy tôi đứng ngẩn tò te, nhìn sự việc diễn biến nhanh không ngờ, bác sĩ kéo tôi lại, nói nhỏ. Thích nhé, vườn vải của bác ở nhà cũng mới ra hoa được 3 hôm nay. Không ngờ bác sĩ đã rõ cả lý do vì sao cả nhà tôi xúm xít ý ỏi với nhau ở sân bệnh viện. Mẹ tôi thấy bác sĩ vừa đi vừa cười, liền chột dạ, kéo áo tôi hỏi.
Bác sĩ nhận xét gì mẹ đấy?
Tôi lễ phép cúi đầu.
Bác sĩ hỏi, có phải lúc nãy mẹ cháu chê thuốc của bệnh viện là nhạt thết, chát xít, chưa làm không?
Mẹ tôi dúi cho tôi một quả thụi êm ái. Thằng ranh, còn trí trá với lão quản vồ thì được. Với mẹ mà cũng trí trá, mẹ đánh cho tuốt xương ra. Đấy, mẹ tôi lại khẩu xà tâm Phật rồi.
Đến đầu xóm, mẹ bảo chú lái xe ôm đứng lại. Trả tiền xong, mẹ phăm phăm xách túi gạo về nhà. Tôi lết hết, tay xách nách mang, chai, nồi, lọ, làng theo sau. Vừa đi, vừa chạy, gần vẫn không đuổi kịp mẹ. Thấy mẹ tôi ập vào nhà như ông thiên lôi từ trên trời nhảy xuống. Cả bố tôi lẫn chú Hoạt đều giật mình. Chú Hoạt phải thanh minh ngay. Đấy, vườn xem rồi, hoa xem rồi, dục lên xe, lão ta vẫn cứ lì. Chỉ về mà trục lão vào viện, tôi chèo thua rồi đấy.
Mẹ tôi đặt phịch túi gạo xuống chõng.
Thôi, chú cứ uống nước, hút thuốc đi. Ông ấy đã trốn thì cho trốn luôn. Tôi cũng lên đồi, ngó xem hoa hoét ra sao.
Bố tôi khoái trí, chỉ mẹ tôi đang tất tưởi ra vườn. Thấy chưa, khẩu xà tâm Phật mà. Nói năng lớp bóp thế, nhưng biết điều đáo để. Trời không chịu đất, thì đất đành chịu thua trời vậy.
Ơ kia, cái thằng Thông, mẹ con kéo nhau về cả à.
Tôi đặt các thứ xuống đất, vui vẻ nói. Bố khỏe rồi, bố được ra viện, bố được cấp thêm nhiều loại thuốc. Con phải giữ, để sáng sáng nhắc bố uống, kẻo bố mãi làm, lại quên.
Bố này, ông bác sĩ cũng có một vườn vải ra hoa.
Bố tôi cười thích thú. Thế đấy, bác sĩ cũng mê trồng vải. Ở trên đời này, bố đi đến đâu? Ở bộ đội, ở nơi trú quân, ở trong Nam hay ngoài Bắc, bố đều gặp bạn làm vườn. Thậm chí thầy Hà của ta, ở Hà Nội chỉ có đường nhựa, càng mê tít thò lò lòng chảo xanh của bố.
Tôi thấy khuôn mặt bố hồng hào, tươi tỉnh hẳn lên, được nhìn hoa vải nở. Rõ ràng bố đã khỏe người lên, như tim một tá bê đuôi.
Tôi mách bố.
Lúc nãy, mẹ bảo không khéo, rồi lại nhặt thết, chát xít, chua lòm.
Bố tôi nhanh nhảu gật đầu. Mẹ lo thế là phải, cây ta trồng mới chỉ ra hoa. Hoa có đậu thành quả không? Đó lại là chuyện nan giải khác. Quả có chín được không? Cũng phải một quá trình lo âu nữa. 3 năm trồng cây, 1 ngày trăm quả, vất vả thế đấy không ạ?
3 năm, 6 năm hay 10 năm, còn cũng không sốt ruột đâu bố ạ.
Bố con ta lên vườn đi.